Express.
Em vẫn ám ảnh cái nỗi kinh hoàng từ Nhật về sinh nhật ở Việt Nam. Em chỉ được xin việc làm công nhân thôi. Ở Nhật mình đang kiếm rất là nhiều tiền, về Việt Nam cầm trong tay 4 đến 6 triệu. Úi dồi, thì mình tiêu gì đây? Không biết làm gì luôn.
Thưa quý vị, mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tạm dừng tuyển lao động làm việc tại Hàn Quốc với 8 huyện thuộc 4 tỉnh phía Bắc. Nguyên nhân là do những địa phương này có số lao động bất hợp pháp cao. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề với riêng thị trường Hàn Quốc. Xuất khẩu lao động là một trong những chính sách quan trọng trong việc xóa nghèo bền vững ở một số địa phương. Mỗi năm, nước ta đưa hàng trăm nghìn lao động ra nước ngoài làm việc. Cùng với đó, cũng có hàng chục, hàng trăm nghìn người hết hợp đồng trở về nước. Thế nhưng, mỗi năm, vẫn không ít người lao động tìm cách ở lại bất hợp pháp. Vì sao lại như vậy? Những người xuất khẩu lao động về nước đang phải đối mặt với những khó khăn gì?
Cái mức thu nhập ở bên đó nó cao nhưng mà cái mức sinh hoạt của nó rất là thấp. Anh đơn giản chẳng hạn như một tiếng tăng ca em làm ở bên kia thì em có thể là chi phí được 2 ngày. Ở Việt Nam mình thì mua được một chai trà xanh thôi.
10 người sang thì đến 9 người không muốn về là vì vậy. Bây giờ bên đấy công việc ổn định, mức lương thu nhập cũng ổn định này. Mà đi việc ở Việt Nam giờ cũng khó này. Rồi về Việt Nam mà mức lương thu nhập nó thấp hơn so với đấy này, nên nhiều bạn quyết định hết hợp đồng xong và nó lại bất hợp pháp và như vậy đấy.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 7 tháng 8. Về nước năm 22 tuổi, khi các bạn cùng trang lứa đã tốt nghiệp đại học và có công việc, hành trang của Minh Nguyệt ở Hà Nội vẫn chỉ là kinh nghiệm bằng 0 và trình độ tiếng Nhật N3. Tức là chỉ có thể hiểu các tình huống hàng ngày ở mức độ nhất định. Sau gần 2 năm, dù đã có được công việc phù hợp, cô vẫn chưa hết ám ảnh vì quá trình xin việc ở Việt Nam.
Lúc đấy em về Việt Nam thì em cũng thử làm công nhân, tại vì từ Nhật về không có bằng cấp gì cả mà tiếng Nhật cũng chưa được giỏi lắm. Thì mình chỉ có cái mức làm công nhân thôi. Em thấy làm một công nhân ở Việt Nam nó vừa áp lực, vừa là tăng ca nhiều, mấy cả tổ trưởng thì rất là gắt, mấy cả phải ép công nhân làm nhanh, làm nhiều ấy. Thì em cũng thử xin cũng khoảng 3-4 công ty cũng trượt đấy. Thì em xin vào hành chính nhân sự ở công ty Nhật này, phiên dịch hoặc là đối ngoại ấy, thì cũng fail hết ạ. Có trường hợp thì hẹn đi phỏng vấn, có trường hợp mình chờ CV luôn.
Sự chênh lệch về lương và mức sống là điều khiến cô thấy bỡ ngỡ, bàng hoàng nhất.
Mới đầu cũng về hơi sốc văn hóa. Tại đồng tiền ở Việt Nam ấy chị, nó thấp so với Nhật nhiều quá. Mỗi tháng kiếm được 30 triệu thì em có giới hạn tiêu trong khoảng tầm 10 triệu. Ăn uống, mua sắm, tiền ga thì còn gửi về cho bố mẹ 20 triệu. 10 triệu đến tiêu nhiều lắm. Làm em đi chơi, đi ăn với bạn bè các kiểu. Em thấy là em ăn uống mới tầm 6 triệu thôi. Thì đi chơi, đi ăn khoảng tầm 40%. Ở Nhật mình đang kiếm rất là nhiều tiền. Về Việt Nam cầm trong tay 4-6 triệu. Úi dồi, mình tiêu gì đây? Không biết làm gì luôn. Ngày trước thì đi làm được 2 tuần thì được 2 triệu. Em mua cái gì ấy nó đã hết mất rồi.
Còn anh Thiệm, 40 tuổi ở Nam Định, có kinh nghiệm làm việc 16 năm trong lĩnh vực điện lạnh ở Đài Loan và từng có ý định tiếp tục công việc khi về nước, vẫn không thể có được công việc phù hợp trong suốt một năm đầu.
Một tháng thì nếu như đi làm công nhân ở Việt Nam kinh về đúng không? Thì cũng muốn phát triển cái chuyên ngành của anh là về điều hòa rồi là các thứ ở Việt Nam mình, nhưng mà bởi vì cái thị trường ở Việt Nam mình với này cái môi trường làm việc nó khác hoàn toàn so với bên kia. Cái mức thu nhập ở bên đó nó cao nhưng mà cái mức sinh hoạt nó rất là thấp. Anh đơn giản chẳng hạn như một tiếng tăng ca em làm ở bên kia thì em có thể là chi phí cuộc sống của em được 2 ngày. Việt Nam mình chỉ được mua được một chai trà xanh thôi. Anh biết về điều hòa, biết về điện công nghiệp, thế nhưng mà xin ở công ty mà làm ở bộ phận cơ điện đúng không? Thì cũng chỉ là một công nhân bình thường thôi, không có cái gì gọi là đặc biệt cả. Còn những người có khi là người ta ở Việt Nam người ta chỉ đi học gọi là 5 tháng nghề hoặc là 6 tháng nghề, người ta cần cái chứng chỉ vào. Thế lại khác, nói đơn giản như bây giờ lắp một cái chiếc điều hòa thôi, như ở bên kia có bảo hộ, có cẩu hoặc là các cái hệ thống an toàn để cho mình lắp đặt được. Còn như ở Việt Nam mình nó không có một cái đảm bảo cả. Chẳng hạn như bọn anh bên kia có rất nhiều cái bảo hiểm để bảo hiểm cho cái tính mạng của mình, bảo hiểm rủi ro này. Còn như ở Việt Nam mình thấy mọi người làm như thế thì anh cảm thấy là rất là khiếp. Bởi vì có thể là những tòa nhà 3-4 mọi người treo dây lắp được một cái điều hòa thì anh cảm thấy rằng là cái tính mạng của mình nó quá nguy hiểm.
Anh Hải, 37 tuổi ở Thanh Hóa, chấp nhận 3 năm không có công việc ổn định kể từ khi về nước vì không thể chịu được cảnh đi làm xa nhà với mức lương không đủ chi trả cuộc sống.
2021 cũng xuống Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa đi tìm việc dành cho những người lao động về nước đúng hạn đó. Họ cũng giới thiệu cho mình một số công ty, một số công việc cũng có mà, nhưng mà với mức lương nó không đáp ứng được. Lương thời điểm đấy được có 6,7 triệu, mình chưa thử đi làm đâu. Nói chung với mức lương đấy mình làm quanh quanh ở nhà thì mình đi làm ở xa thế thì nó không phù hợp, cho nên mình cũng làm quanh quanh khu vực mình ở, không có các công ty của Hàn đấy là mình không tin được. Công ty người Hàn họ ở như Bắc Ninh với ở như Hưng Yên, Hưng Yên.
Mới đây, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống nhất dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với người lao động thuộc 8 huyện của 4 tỉnh do có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên. Theo nhiều người xuất khẩu lao động, khó khăn khi xin việc ở Việt Nam, mức lương thấp và nợ nần là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này.
10 người sang thì đến 9 người cũng muốn về là vì vậy. Bây giờ bên ấy công việc ổn định, mức lương thu nhập cũng ổn định này, mà đi việc ở Việt Nam rồi cũng khó này. Rồi về Việt Nam mà mức lương thu nhập nó thấp hơn so với bên đấy này, nên nhiều bạn là quyết định hết hợp đồng xong toàn lại bất hợp pháp là như vậy đấy.
Em nghĩ là có lý do họ không về, đó là mức lương và công việc ạ, mới là cuộc sống nữa, ba cái. Bên cuộc sống bên Hàn nó rất là hiện đại, xong mức lương thì cao, công việc thì ổn định. Họ không có lý do gì để về Việt Nam, môi trường nó lại không tốt bằng bên Hàn. Chưa chắc gì mà về Việt Nam mức lương đã cao như bên đấy ạ. Kiểu là không muốn về, chỉ muốn ở bên đấy kiếm tiền thôi ạ.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình biết thì một số người thì ở lại trả nợ này, một số người thì kiểu là muốn kiếm thêm thu nhập, một số người thì ở cái độ tuổi nó quá rồi ấy, thì người ta khi mà về thì nó cũng sang nữa.
Chấp nhận thất nghiệp và chờ cơ hội tiếp tục đi xuất khẩu lao động là lựa chọn của nhiều người khi về nước. Do được đào tạo những kỹ năng lao động chuyên sâu, có thu nhập cao, nhưng khi về nước không tìm được việc làm phù hợp với kỹ năng và mức lương tương xứng, nên nhiều lao động vỡ mộng. Nhiều tỉnh, thành phố chưa có thống kê chính thức lao động trở về nước là bao nhiêu, cũng chưa có văn bản hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ đối với nhóm lao động này. Phần lớn người lao động tự mày mò tìm việc. Ở góc độ nhà tuyển dụng, nhiều công ty dù muốn tuyển những lao động có tay nghề từng làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng yêu cầu về lương cũng là rào cản. Theo ông Nguyễn Văn Nam, lãnh đạo một công ty chuyên đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản, mở rộng cơ hội làm việc cho lao động sau khi về nước là bài toán khó giải. Lao động khi đã quen với mức lương từ 1.400 đô la Mỹ đến 1.800 đô la Mỹ về Việt Nam cũng chỉ mong tìm kiếm nơi làm việc, không bằng thì cũng phải phân nửa. Các chuyên gia cũng cho rằng đây là một sự lãng phí về nguồn lực chất lượng cao. Dù vậy, các chuyên gia trong lĩnh vực nhận định nếu người lao động khẳng định được năng lực, vẫn có cơ hội tiếp cận thu nhập như mong muốn, do doanh nghiệp FDI tại Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng người có kỹ năng, kinh nghiệm, ngoại ngữ và đặc biệt là tác phong làm việc công nghiệp. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 7 tháng 8.